Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
A Di Đà Phật. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là đoạn hết cái nhân của sinh tử thì liền vượt thoát sáu cõi. Ví dụ như ta muốn ăn dưa, ăn đậu thì có phải có hại có hạt dưa, hạt đậu. Có gieo những cái hạt đậu, hạt dưa thì mới có những cái trái đậu, trái dưa. Đường vào sáu cõi nó cũng phải có cái nhân của nó. Tại sao thế giới Tây Phương Cực Lạc không có ba đường ấy? Là vì không có cái nhân. Con người của thế giới Tây Phương Cực Lạc không có tham, sân, si. Ba đường khổ không có, mà thậm chí nghe cái tên cũng không có. Còn sở dĩ ta bà chúng ta có tới sáu đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người và A-tu-la, sáu đường. Nhiều đời nhiều kiếp, có thể nói là ta cứ lẫn quẩn ở trong cái sáu đường này. Bà thường nói, tuy rằng sáu đường này nhưng mà ba cái đường ác thì ta ở nhiều hơn, còn cái ba đường thiện thì rất ít. Đường ác chính là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn đường thiện chính là trời, người và A-tu-la. A-tu-la là một những thần, những vị thần. Cho nên là tuy ở trong sáu cõi, nhưng mà sáu cõi trong ba đường thiện thì ít, ba đường ác thì rất nhiều. Vì chúng ta đã tạo ra cái nhân ác quá nhiều. Mình nhìn chung quanh mình xem, ai không khởi tâm động niệm bằng cái việc tham sân si. Chính cái khởi tâm động niệm tham sân si đó mà nó dẫn vào ba đường ác. Cho nên người thế gian người ta nói, người chết đi làm quỷ. Vì sao như vậy? Vì ai cũng tham. Mình đừng nói là mình không tham tiền là mình không tham. Mình tham sống sợ chết, mình có tham không? Vậy là tham. Tham sống sợ chết, tham sự nhẹ nhàng thảnh thơi, ghét, không ưa những cái chướng nạn, những cái khó khăn thì nó cũng thuộc về ta. Thế nên nhân gian người ta nói nó cũng có phần đạo lý. Người chết đi làm quỷ, một sự khẳng định để nhắc nhở thế nhân, nhưng mà thế nhân gần như thờ ơ. Mình tưởng mình không tham tiền, không tham danh, không tham lợi, nhưng mà tham sống sợ chết thì còn càng nguy hiểm, không xả bỏ được. Cứ đấm chấp cho rằng cái thân thể này là chính mình, vậy thì vĩnh hoãn trôi lăn trong dòng sinh tử. Chứ đừng tưởng rằng không tham danh, không tham lợi là ta thoát, tham sống sợ chết cũng là ta. Nhưng mà mình thấy đây là một cái điều có thể nói là tương đối nhạy cảm, cho nên đối với người sơ học chưa vội nha. Nhưng mà Đức Phật cũng đã nhắc nhở cứ cặn kẽ. Phật nói gì? Cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Thì nói cái tổng thể chính là thật. Vậy thì ta phải diệt cái tham chứ không phải là đổi đối tượng. Mình phải diệt cái tham. Ta phải có nhìn, có cái nhìn tự tại. Thì đó thì như vậy thì ta ra đi nó mới tự tại. Nhưng thật ra có tham chấp cũng phải ra đi, mà không tham chấp cũng phải ra đi. Cho nên chúng ta phải, nhà Phật gọi là phải tham thấu, phải biết được nó, bản chất nó là như vậy. Cho nên nó là định luật rồi, không thể này, không thể nào thay đổi được. Cho nên trong lời tâm, lời nói chuyện của Sa Mạc nói với như Tất Đạt Đa, chúng tôi còn, ngài vẫn còn là thái tử, chúng tôi thái tử ra ngoài nhìn thấy, người đó sao bất động gì sao này? Dạ thưa thì ngài, người đó đã chết. Nghe ông giật thoát người, chết là gì? Ngài không biết đó là chết là gì. Mình tưởng chừng như là lời nói đó nó nghe nó không hợp lý, nhưng mà thật ra bây giờ mình thấy có những đứa nhỏ mình hỏi con bò là gì, nó không biết con bò là gì. Thậm chí hỏi nó là gạo ở đâu, nó là gạo ở trong siêu thị. Lúc mà Tất Đạt Đa sự sanh ra thì Tiên A Tiên Đà là tiên đó, ngài sẽ thấy cảnh khổ vô thường, sẽ rời bỏ cung điện mà tìm đạo. Cho nên là vua đã nghiêm ngặt không cho bất cứ một hình dạng mà tiêu thị nào xuất hiện trước mặt ngài. Một đó hoa sắc héo là phải được thay, một cung nữ gãy đàn múa hát mà chỉ cần một âm thanh mà nó nghe nó hơi chật giọng, hay là một điệu múa đó nó có vẻ mệt mỏi là được thay ngay. Cho nên ngài từ nhỏ lớn lên không hề thấy những cảnh vô thường, không nhìn thấy được cái cảnh sanh lão bệnh tử. Cho nên ngài đâu có biết, ngài mới thấy là một người nằm ra đó bất động, bao nhiêu người ngồi chung quanh mà khóc, thì ngài mới hỏi người đó sao vậy, sao nặng. Sa Đạt mà nói đó là người chết. Nó chết đó. Vậy chết là gì? Sa Đạt mà nói là chết là kết quả cuối cùng của kiếp con người, không ai có thể thay đổi được. Mình phải có cái nhìn thấu như vậy để mình không phải níu kéo. Tối hôm qua cái vị thầy cũng mời tôi về giảng về miền Tây giảng, thì cái câu đầu tiên là thầy nói sao? Thầy có khỏe không vậy? Tại vì vì đó là khuyên tôi là tôi bị người ta đang bị người ta hại, cần phải đi chữa trị. Cho nên tôi biết rồi, tôi đã sẵn sàng chờ đợi rồi. Còn thời gian của một ngày thì sẽ tận lực một ngày. Thì cái câu đầu tiên ông hỏi tôi là thầy khỏe không? Khỏe không vậy? Xuống cái giọng nghe nó gọi là vừa là an ủi vừa là thâm lâm. Nói tôi khỏe bình thường. Nói vậy thì mời thầy sáng chết tháng 9 về để giảng đầu tràng. Nói tôi không hứa được, vì giờ này là tôi nói dày đặc, tôi không biết là lúc đó tôi có về miền Nam không. Nếu tôi có về miền Nam tôi sẽ báo với thầy trước 7 ngày. Mình phải có cái nhìn, cái thấy, nó không có gì nữa là chắc thật, nó là định luật, nó không thay đổi. Thì ta không có một cái sự trình chấp, một cái sự cố chấp để mà phải khổ. Có người ta sẽ gì mà cố chấp đó, cố chấp một cái không thật để rồi rất khổ. Còn biết là rõ ràng mà, sanh lão bệnh tử không ai có thể thoát khỏi. Khi tất cả đã nghe được sanh lạc nói, cái chết là kết quả cuối cùng của kiếp con người, ngài mới nói với sanh lạc rằng thôi đi về, không đi nữa, không đi chơi nữa, đi về. Và từ đó ngài đã tư duy rồi đây ta cũng chết, vậy thì ta sống thế gian này để làm cái gì? Nếu ta không tìm ra được cái con đường mà giải thoát sanh tử, tìm con đường mà giải thoát cái khổ đau của cái sanh già bệnh chết cho chính mình và cho tất cả chúng sanh. Cho nên ngài đã lập chí xuất gia. Cho nên chúng ta học Phật không phải là những lời Phật dạy chúng ta là ngài đã hù dọa chúng ta. Nhiều người hiểu lầm, hiểu một cách thiên lạc, cứ nghĩ rằng Phật giáo là cứ cái gì là khổ không vô thường. Họ nghe họ khiếp, họ không muốn nghe. Còn những có những cái tư tưởng họ khẳng định rằng lúc nào họ cũng khẳng định với sự cái chân thường, cái diệu dụng, cái tốt đẹp, mà họ không biết, họ không nói đến cái nguyên nhân của đau khổ, những con đường, những cái mà nó dẫn đến để mà đưa người ta vào cái vòng sanh tử. Người ta không nói ta, cứ nói những cái tốt đẹp và không hề nói đến cái kết quả xấu ác mà của sự sau sự tốt đẹp đó. Thì đó là cái mà họ ma mị để họ lừa gạt chúng sanh. Với Hòa Thượng mới nói đó, chúng sanh ngày nay thích nghe gạt chứ không thích nghe khuyên. Câu này rằng rằng chúng ta sẽ thấy nó rất là đạo lý. Gặp mặt mình cái là wow, nhìn cái tướng của anh phải sống 100 tuổi mình nghe mình đã hay lắm. Hay còn chào phúng hơn nữa là nhìn cái tướng của anh là phải sống tới 120 tuổi là mình nghe mình đã hay lắm. Còn nếu mà phán cho mình một phát, nhìn cái tướng đỏ mạng này không lâu thì phải chết, là bắt đầu là giận giận tím vụt, coi như là cái ông tài bối này chẳng có xuân nào. Nhưng mà tôi thì khác, mấy ông đó mà gặp tôi nói kìa là chẳng có được một cái. Có nhiều người nói tôi nhiều người đã bác sĩ đã nói tôi rồi mấy lần rồi, nói tôi chết, tôi là nguy hiểm, có thể chết. Nhưng đến nay vẫn chưa chết. Tại vì mình đã tham thấu được cái lẽ vô thường, cho nên ta không phải bận tâm với nó. Nó là định luật rồi. Người đi rồi sẽ đến phiên ta. Hả? Vậy thì cái phiên đó nó sớm hay muộn, nó có gì phải gọi là ưu tư. Mình phải ưu tư cái mà mình chưa đến cái phiên đó, trong cái thời gian mình còn ở lại cái nhân gian này, mình đã tận tâm tận lực chưa? Mình có làm những việc cho thật sự có ý nghĩa cho cuộc đời này chưa? Cái đó mới đáng để cho mình ưu tư. Chứ còn từ ngàn xưa đến giờ, biết bao nhiêu những người tiếng tâm lừng lại rồi cũng ngay cả nó mồ mà không còn. Vậy thì có gì để đáng suy tư đó. Nhưng mà cái đề tài này là phải nói là rất là nóng bỏng cho một kiếp làm người, quá ư là nặng nề trong cái kiếp sống này. Mình cứ nghĩ như ta đây là phải như thế nào, như ta đây đáng lẽ ra phải như vậy, đó là cái thấy gọi là chấp trước một cách kiên cố mà nó vô cùng là sai lầm. Câu chuyện nhân gian Việt Nam chúng ta cũng có đó, mà phong ông vô ông ra lệnh là ông muốn ông kiếm coi như là hôm nay ông muốn lấy coi như là đầu của mấy ông xã thì thời gian ngắn có liền à, mà nó lấy đầu của ông người vợ đó thì tờ hoài trời không khó, không ai lấy được à. Nhưng mà rồi đem cái đầu đó đem đồ cá ra chợ bán thì bắt được nghe mà bắt đầu người chẳng ai mua. Ngày xưa tôi có nghe cái bài hát dòng cổ, tôi nhớ một cái bài đó là bài hát, thế đó mình thấy cuộc sống của chúng ta cái giá trị nhất chính là ta đã làm gì để cống hiến cho cuộc đời này. Chứ còn cái thân tứ đại này có dung dưỡng nó cỡ độ nào đi chăng nữa, rồi nó cũng nằm trong cái sự sân trụ gì gì có rồi một thời gian tồn tại, rồi thời gian biến đổi và thời gian biến mất. Cách đây hơn 10 năm khi tôi đi dạy ở Bà Rịa Vũng Tàu, dạy xong mỗi tối thì mang dạy ổn hành quân lên núi đi ngủ, nghĩ lại đi các mấy học trò ở trên đó. Tại sao phải mang ổn? Tại vì núi rất nhiều rắn bò cạp, mang cái ổn cao su để mà nó có đớp vô chân thì nó đớp chưa tới. Gặp rất nhiều lắm, tôi gặp nhiều lắm. Thì lúc đi lên tôi mới nhịn đá để mà đi đó, thì mình nhịn vô cái nó có những phiến đá nó nhũng gai nè, mà nó giật mình nó ủa đá mà nó cũng hoại thế à. Thì mấy ông học trò, ông chủ trì đó nói nó đang đá này đã chết rồi thầy, nó đang bắt đầu nó rã ra, các vị biết nó rã ra thành như là cát thì. Lúc đó tôi mới ngỡ ngàng, là đầu tiên tôi nhìn thấy tôi nói wow, đá cội mà nó cũng nhũng ra vậy à. Thì lúc đó ngay lúc đó nghĩ đến cái thân của mình nó bèo bọt kiểu này, nó mềm như này, cỏ cát nó cũng đứt thôi à, vậy thì nó có cái gì chắc đâu. Thật sự mình cũng nghe là Phật nói thân tứ đại là vô thường, nhưng mà mình nghĩ nó làm sao mình không hình thành được cái sự vô thường, không hiểu được rõ ràng cái sự vô thường của nó là sao. Nhưng người mình thấy đá cội mà nó nhũng ra vậy thì mình đi vào đá mà nhũng cái kiểu này thì cái thân bằng xương bằng thịt này thì nó nhũng ra có bao lâu đâu. Chỉ cần trong vòng 24 giờ không còn thở nữa thì coi như là nó nhũng ra. 4-5 ngày sau coi như là không còn thấy hình dạng nữa. Có một lần tôi nhìn thấy có những cái thây mà người ta chờ người ta đang quay phim này, cái xác chết đó, mình thấy cái sự người ta quay làm phim cho nó nhanh, thấy một người còn sống đẹp, xinh đẹp, tự nhiên khi mà chết nằm xuống thì những cái nơi mà mình nhìn thấy bắt đầu nó nhũn ra, trước tiên là nó to hơn, rồi sau đó bắt đầu nó nhũn ra. Mình nhìn thấy cái cảnh đó, mình thấy đúng là mình thấy nghệ, mình sâu sắc. Mình cũng phải nên nhìn qua vài lần mấy những cái hình ảnh đó để mình đừng có cố chấp cho rằng đây là cái thân ta. Để rồi vì cái ta này mà tạo tác ra quá nhiều những nghiệp trái với cái luân thường đạo lý, trái đi những cái nghiệp thuần phong mỹ tục, trái với giới luật pháp luật của quốc gia. Trong bài cái nguyên nhân của sinh tử ở chỗ này hòa thượng nhắc đến, mà chúng ta cũng nên tranh thủ để nghe qua. Giới luật ở tại gia thì là không, không sát sanh là xếp ở nhất thứ nhất. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không dội ngữ, không uống rượu, thì cái giới không sát sanh được xếp thứ nhất. Còn cái giới dâm dục là được xếp ở sức ở hàng thứ nhất đối với người xuất gia. Và thầy nói vì sao vậy? Xuất gia muốn liệu thoát sanh tử, muốn ra khỏi ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì cái này tục ngữ các vị cần tìm hiểu sao, nhưng mà chỉ cần nghe qua cũng được, là không cần phải lấy làm khó hiểu. Ta nghe dần rồi ta sẽ tự biết ha. Đừng có làm nhà Phật học, cứ làm nhà học Phật đi rồi tự khắc cái tâm nó khai mở rồi ta tự hiểu. Có nhiều nhân từ nhà Phật, giống như hôm qua đó, mình học cảm ứng thiên đó. Có chị này, con nghe hoài con chẳng hiểu cái gì chứ, con cố hiểu con chẳng hiểu nữa. Cố hiểu không chị? Hả? Càng cố hiểu thì sẽ càng không hiểu. Mà học một thời gian thì tự hiểu à. Cái chỗ này để tôi nói cho các chị nghe một cái thông tin mà đôi khi, nhiều khi các vị chưa được nghe. Mỗi trong ta đều có trí tuệ vô sư. Người ta gọi là gì? Trong thuật ngữ nhà Phật gọi là vô sư trí. Là cái trí tuệ đó không cần thầy. Cái trí tuệ đó không cần thầy. Chỉ cần tâm thanh tịnh thì cái trí tuệ đó nó sẽ khởi tác dụng. Cho nên là cứ chân thành lão thật mà học, mà nghe, mà làm theo thì tự khắc nó sẽ tự biết. Cái chỗ này nói thì thật ra các vị họ quán chiếu lại xem cái trí tuệ vô sư đó nó đang dần dần khởi tác dụng trong mỗi chúng ta đấy. Mà tại vì chúng ta không chú ý thôi, chúng ta chú ý là nó đã đang khởi tác dụng rồi. Chúng ta có những cái tưởng chừng ta không thể hiểu được, thế mà ta đã hiểu. Có những việc ta không thể làm được, như hôm nay ta đã làm được. Nhiều lắm, mình nghĩ có những người ta nghĩ không thể nào, ông này đang ngồi nghe pháp. Ông đang nghe lời giảng của Phật, nghe người ta không tin. Nhưng mà nó là thật. Thì đó là dần dần cái trí tuệ của chúng ta đã phát lộ, và ta mới nhận ra được điều cần thiết để làm. Cho nên ta cứ nghe, không cần phải quá ư là thắc mắc. Nghe mà hiểu được chỗ nào thì ta làm cho nó, cho nên triệt để chỗ đó thì tự khắc có lợi. Trên kinh Phật nói rất rõ ràng, dâm dục là căn nguyên của sáu cõi luân hồi. Cái gốc này mà bạn không trừ bỏ thì làm sao có thể thoát được sáu cõi. Trên kinh Phật nói rất hay, ái bất trọng bất sanh ta bà, nghiệp ái mà không nặng thì ta không sanh ra ở ta bà này, vì nghiệp ái quá nặng. Cho nên phải vào ta bà. Hòa thượng nói cái ái này chính là tình ái của nam nữ. Tại vì sao chúng ta đời đời kiếp kiếp sanh tử ở trong luân hồi? Hòa thượng nói đây chính là cái nhân tố thứ nhất. Trên kinh Long Nghiêm Phật nói dâm dục không đoạn thì luân hồi không thể ra khỏi. Nhưng mà cái chỗ này trước đây cũng có một sự sai lầm của những đồng tu. Tôi phải đi chữa bệnh cũng nhiều năm đó. Nhiều người khi nghe rồi hoảng quá, đang có vợ có chồng thì cứ để cho chồng nằm ở dưới đất. Có ông nằm tới 4 năm thôi. Hôm đó một cái đầu tràng tôi mới đến, khoảng 50 người. có 49 ông, có 49 bà một ông, hai ông chứ, 48 bà, hai ông thì có ông đấy. Giơ tay lên nói con là người khổ sở. Đến đây hỏi sao? 5 năm, 4 năm qua con nằm ở dưới đất. Đó là ý niệm sai lầm. Mình phải hiểu đây là người xuất gia là phải đoạn dâm dục. Người tại gia thì trước nhất là phải đoạn tà dâm, rồi dần dần ta mới đến đoạn dâm. Vấn đề này rất là nhạy cảm, người ta không nói, nhưng mình phải biết. Nhưng phải làm sao đạt cái cảnh giới đồng thuận, chứ không phải mình muốn giảng sanh rồi cái là mình cho rằng đó là một cái sự không thanh tịnh, không thể giảng sanh. Đó là sai lầm đấy, ý niệm sai lầm. Có rất nhiều người đã tạo cho gia đình tan nhà nát cửa. Chúng ta phải có một cái hiểu này cho nó rõ, chứ không thể mà là đơn phương mà mình tự cho rằng mình làm cho thì ta sai lầm. Và thầy nói luân hồi khổ, nó quá khổ rồi. Trên kinh Phật nói bạn đi đầu thai đến nhân gian, sau khi đến đi đầu thai vào thai mẹ rồi, ở trong cái thai mẹ thì 10 tháng thọ thai, 10 tháng ở trong thai thì gọi là thai mục. Ở trong cái bào thai cũng giống như đang ở trong một trò. Ở trong ấy mà thọ khổ chẳng khác nào như là địa ngục. Cái chỗ này mình không thấy, nhưng Phật Bồ Tát thì nhận thấy. Khi chúng ta đang ở trong thai thì mỗi lần mẹ uống nước lạnh thì ta nhớ cảm giác như là đang ở trong cái địa ngục băng giá. Còn nếu mẹ uống một ly nước nóng thì ta cảm giác như đang ở trong quả ngục. Cái chỗ này thì nhờ Phật nhắc nhở chúng ta thì chúng ta mới phải cẩn thận. Những người mẹ mà mang thai thì ta phải hết sức chú trọng cái ăn uống, không nên dùng đồ quá lạnh, cũng không nên dùng đồ nó quá nóng, nó sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Có những người rất thích uống nước đá, nhất là miền Nam. Một ly nước đá mà trong đầy đá, đổ nước vô cái là bưng uống gần gần. Hay những người là rất thích ăn rất nóng, thì chúng ta đã nghe rồi. Mẹ uống nước nóng thì con cảm thấy như ở trong quả ngục, mẹ uống nước lạnh thì con cảm thấy giống như ở trong địa ngục băng giá. Và thầy nói khổ nói không ra là, cho nên vì sao đứa nhỏ vừa sinh ra thì cái âm thanh đầu tiên mà chúng ta nghe là gì? Khổ a. À, khổ a. Nhưng mà có nhiều đứa nó lì lợm, nó cũng không khóc nè. Có những đứa nó không khóc cũng sợ. Sao tự nhiên nó không có động tĩnh gì chứ vậy? Cho nên là các cô y tá phải nắm cái chân nó dốc lên, giả vô cái đít nó dốc chân, dốc cái đầu nó xuống, rồi phải giả vô mông nó dài phát, cho nên là không nói khóc. Nó cũng cảnh báo cho nhân khổ quá rồi, cái này ăn thua gì. À, Rồi đây tôi sẽ làm cho thế gian này khổ hơn nữa nè. Hả? Nó sẽ ra cảnh báo. Rồi đây tôi sẽ làm cho thế gian này điêu đứng đây. Không phải là không có tình huống đó, nhưng mà cũng sẽ có những tình huống rằng tôi sẽ không khóc. Vì tôi biết rằng thế gian là khổ, vậy thì có cần thiết phải khóc không? Cũng có trường hợp dị thường đấy. Cho nên là những cái đứa bé mà nó như vậy, chúng ta phải đặc biệt theo dõi nó. Đặc biệt tài bồi nó đấy. Sau này trở thành là dị nhân đấy. Trở thành gọi là dị nhân khác thường. Không biết hồi nhỏ nhỏ tôi cũng không khóc không biết. Để ông nằm về ở mẹ coi. Và thời nó sanh ra thì gọi là khổ. Đây là chân tướng sự thật. Cho nên Phật đặc biệt nhắc nhở chúng ta, dâm dục là cội gốc của sáu cõi luân hồi. Chưa đoạn được dâm dục thì không thể ra khỏi được sáu cõi luân hồi. Cái vấn đề này thì nó phải nói là quá nghiêm trọng. Những người vợ chồng đã làm một cái điều đó rất nhiều nan giải, và có những cặp vợ chồng còn những việc nan giải hơn đó là gì? Người ta có một cái có thể nói là không thể cứu được. Mình tưởng chừng như dễ, nhưng mà khi đã phạm phải vào một cái sự lan dại rồi, nó như là một ma này, nó lôi kéo. Cũng nhiều người cũng than khổ, cũng mong muốn hỏi người tôi có diệu pháp gì không. Tôi nói không có diệu pháp nào. Chỉ có một điều là họ tự phải giác ngộ. Chứ Phật đến nào cũng gạt Phật. Gạt ra. Giống như hôm trước mà có anh chàng đó cũng thân như tôi. Mấy chú khuyên nó thôi, anh làm như vậy đó là thứ nhất là rất là nguy hiểm. Cái cô vợ thì cũng xinh xắn đó, ở nhà vợ nhà cũng xinh xắn, lại đi cặp với một người mà cũng là gọi là bạn đồng tu. Bạn đồng tu nha. Lúc mà mấy chú khuyên ấy, anh biết địa ngục là đáng sợ, nhưng mà anh không làm chủ được mình. Vậy thì ai cứu đây? Có phải tự mình phải cứu mình là không? Nói đến đây mình mới nhớ cái bài thơ nói tự tác tự thọ, tự mình làm tự mình chịu. Và tôi cũng thường nhắc mọi người là gì? Đừng cho mình có cơ hội. Nếu mình cho mình có cơ hội thì mình cũng không thoát được. Thế mới biết được rằng phàm phu nó xấu ác thế nào. Trong tài sắc danh thực thì gần thứ nào mình gần đó chính là mình cho nó cơ hội. Gần thứ nào thì nó sẽ tiêm nhiễm thứ đó. Gần danh thì dính danh, gần lợi thì dính lợi, mà gần sắc thì dính sắc, mà gần ăn thì nó dính nào. Cái thứ nào nó cũng dễ tiêm nhiễm. Cho nên chúng ta phải mọi cái phải có một cái giới hạn nhất định. Giới hạn cho nó ở một cái mức này, và sau khi nó vượt cái mức này rồi thì nó còn mấy tầng gọi là giới hạn ở bên trong nữa, thì may ra là mình mới thoát được. chứ không thì đừng nghĩ mình lại. Biết bao nhiêu người cũng đã rơi hết. Trong cái năm dục này nó có một con ma, nó sử dụng rất mạnh mẽ. Nặng về danh thì nó đẩy danh đến, nặng về tiền nó sẽ đẩy tiền đến, nặng về sắc nó sẽ đẩy sắc đến. Cho nên ta phải có một sự cảnh giác. Cảnh giác không phải là một dòng. Dòng ngoài là cảnh báo sớm, dòng trong là cảnh báo nguy hiểm, rồi dòng trong là cảnh báo là khẩn cấp. Cũng giống như camera nó lùi của xe, thấy không? Nó có ba dòng, thấy không? Dòng ngoài, chưa sao, chặt quá cũng phải có thể lùi được thêm một dòng trong. Dòng trong chưa sao, nhưng mà cái dòng thứ ba thì nghe cái gì, cái âm biết bước xuống là biết sao, thụng đến trời. Cho nên chúng ta phải ghi nhớ lời giáo huấn của Phật, đem cái dâm dục xả bỏ. Chúng sanh sáu cõi là do dâm dục là cội gốc để chúng ta rơi vào trong sáu cõi. Nếu chúng ta không sanh, không xả bỏ thì cái nhân của sanh tử không thay đổi, chính là sáu cõi không thể vượt ra. Đây là cái thật tướng. Cái điều này rất là tế nhị, cho nên là ít có người nhắc đến. Như Hòa Thượng thì Ngài nhắc đến tất cả, Ngài không phải vì cảm tình mà nói, cho nên là Ngài không có bây giờ mình gọi là không có dùng cấm. Không có dùng cấm. Ngài nhắc đến tất cả để cho người nào có duyên nghe được, làm được thì sẽ tốt. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu, đừng nghe vậy rồi lúc đầu là mình đơn phương gọi là các hợp đồng. Thì thế gian này có tai họa. Tôi đi rất nhiều đạo tràng, tôi thấy các bà nghe qua gọi là về tử mà đơn phương các hợp đồng, coi như là làm cho biết bao nhiêu ông coi như là gọi là dò đầu bút tóc, không biết nó tu cái quái quỷ gì nữa. Tự nhiên gia đình đang im ấm vậy mà không biết nó tu cái quái quỷ gì thì cũng phải đại họa không. Cho nên chúng ta phải hiểu cho rõ. Và thật ra mình đốn lương tận phận, dốc trách nhiệm hết, mình dốc cái trách nhiệm trong vai trò trách nhiệm của mình. Nhưng mà làm sao trong tâm của mình nó không có trụ lại, có dính lại, mà nó chỉ có là một cái sự dính lại, trụ lại trong tâm ta là một câu A Di Đà Phật. Nó phải có một cái trạng thái từ từ để đi vào với nội tâm sâu sắc hơn. Không thể nào mà một bước một ta nhảy vọt. Nó có một sự chuyển giao từ từ. Đa vào những người cho nó quá nhảy vọt thì tự khắc nó bị hỏng ngay. Cho nên chúng ta phải nghe pháp, hành pháp, phải thực hiện thì nó mới thật có lợi, còn không thì nó sẽ sai. Khi mà sai rồi thì ta sẽ làm đoạn mất đi rất nhiều cái nhân duyên để người ta tiếp cận với Phật pháp, với đạo. Thật ra có nhiều người làm mất đi cái nhân duyên, cái thiện căn của bao nhiêu người, cũng chính vì cái sự gọi là quá đường đột, quá nóng vội của mình mà nó dẫn đến vấn đề. Gia đình là một vấn đề không nhỏ, vô cùng là to tát, mà chúng ta không khéo thì rất dễ phạm phải. Vâng, chúng ta nghĩ
nguyện đem công đức này Thank you.